Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, 24 tháng 3 năm 2016. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cảnh sát bị truy lùng nghi can thứ nhì trong vụ nổ bom xe lửa điện ở Brussels. Ngoại trưởng Kerry họp với Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov của Nga để bàn về Syria và Ukraine. Bắc Triều Tiên khoe có thêm tiến bộ trong chương trình phi đạn đạn đạo.
Căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và Indonesia về khu đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Natuna. Liên quan tới Việt Nam, giới binh vực quyền tự do ngôn luận kêu gọi trả tự do cho anh Ba Sàng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị đón nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết do Duy Ái phụ trách.
Các vị bộ trưởng tư pháp và nội vụ của các nước Liên hiệp Âu Châu sẽ dự một cuộc họp khẩn tại Brussels trong ngày hôm nay để bàn về cách thức tăng cường những hoạt động tình báo và an ninh, trong lúc cảnh sát đang tìm kiếm một nghi can khác nữa trong vụ tấn công khủng bố hôm thứ Ba tại phi trường và trạm xe lửa điện. Truyền thông Mỹ cho biết cảnh sát đã phát động một cuộc truy lùng người đàn ông thứ nhì dính líu tới vụ nổ bom hồi sáng thứ Ba tại trạm xe lửa điện Ma'anbik. Trước đó, giới hữu trách xác nhận là Khalid al-Bakrawi là hung thủ của vụ tấn công xe lửa điện giết chết 20 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Tuy nhiên, trong phim của máy thu hình an ninh thì người ta trông thấy một người đàn ông thứ nhì cầm một túi sách lớn trong lúc đứng cạnh Khalid al-Bakrawi. Cảnh sát cũng tìm kiếm một người đàn ông thứ ba mà trên màn hình an ninh cho thấy đang đi ở phi trường cùng với Ibrahim Bakrawi là người anh của Khalid al-Bakrawi và Najim Lakrawi. Hai người này đã nổ bom tự sát tại phi trường Zaventem. Các giới chức tình báo cho biết Lakrawi, 25 tuổi, là chuyên viên chế bom của nhà nước Hồi giáo và cũng có dính líu tới vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11. DNA của tay khủng bố này được tìm thấy hôm thứ Ba tại một căn chung cư ở Brussels mà giới hữu trách tin là nơi mà quân khủng bố đã dùng để chế tạo các quả bom. Nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Brussels như họ đã từng làm sau vụ tấn công ở Paris. Người bị cho là nghi can chính trong vụ tấn công ở Paris, Salah Abdeslam, đã bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước trong một vụ đột kích ở Brussels. Luật sư của nghi can này nói thân chủ của ông sẽ không chống lại lệnh dẫn độ sang Pháp. Đài RTBF, đài truyền hình công ở Bỉ, cho biết là trong vụ lục soát do cảnh sát Bỉ và Pháp thực hiện hồi tuần trước, giới hữu trách đã tìm thấy dấu tay của Abdeslam tại một căn chung cư do Khalid al-Bakrawi đứng tên thuê. Tại Trung Đông, thì Syria cho biết các lực lượng của họ đã tiến vào Ban Mira là thành phố cổ mà nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ gần một năm qua và phá hủy nhiều di tích lịch sử thời La Mã. Đài truyền hình nhà nước Syria ngày hôm nay nói rằng binh sĩ chính phủ với sự yểm trợ của máy bay Nga đã bắt đầu tiến vào thành phố. Các chiến binh của nhà nước Hồi giáo thì dùng loa phóng thanh yêu cầu thường dân rời khỏi thành phố trong lúc những vụ giao tranh gia tăng cường độ. Ban Mira, địa điểm di sản thế giới của UNESCO có tên là Hòn Ngọc Sa Mạc, đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm cứ từ tháng 5 năm ngoái. Cả thế giới đã lên án việc nhóm hiếu chiến này phá hủy nhiều di tích lịch sử nổi tiếng ở đây, kể cả đền Ben và Khải Hoàn Môn, được xây từ 2.000 năm trước và cướp phá nhiều cổ vật. Dân số có thời lên tới 700.000 người của Palmyra, giờ đây chỉ còn khoảng 15.000 người. Những thủ đoạn tàn độc của nhà nước Hồi giáo như chặt đầu trong những vụ xử tử công khai đã làm cho nhiều người tìm cách trốn khỏi thành phố. Mặt khác thì các lực lượng Iraq với sự yểm trợ của các chiến binh Peshmerga của người Kurd đã phát động một cuộc phản công mà họ gọi là bước đầu để chiếm lại thành phố Mosul, một cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Sáng sớm hôm nay, các lực lượng của hai lữ đoàn Iraq thuộc sư đoàn 15 do Mỹ huấn luyện đã bắt đầu tấn công vào 6 ngôi làng do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở phía đông nam thành phố Mosul. Các chiến binh của những bộ tộc người Hồi giáo Sunni cũng tham gia chiến dịch này. Nhiều viên chỉ huy của lực lượng Peshmerga nói rằng binh sĩ người Sunni có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát những khu vực của người Sunni sau khi những nơi này được chiếm lại từ tay nhà nước Hồi giáo. Cuộc phản công này được phát động từ thành phố Makmur, là nơi một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã bị thiệt mạng hồi gần đây trong một vụ tấn công bằng súng cối của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq đã tập hợp tại khu vực này trong vài tuần qua. Makmur là một trong những địa điểm được sử dụng để làm bàn đạp cho trận chiến chiếm lại thành phố Mosul. Các viên chỉ huy của phe người Kurd cho đài VOA biết rằng chiến binh Peshmerga của họ chỉ nắm giữ vai trò hỗ trợ trong cuộc phản công. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin của Nga để bàn về những vụ khủng hoảng Syria và Ukraine. Trước khi tiến hành cuộc họp với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry nói nhiều người hy vọng là cuộc thảo luận tại Moscow này sẽ góp phần làm cho vụ xung đột ở Syria chấm dứt càng nhanh càng tốt. Ông cũng nói ông hy vọng có được sự hợp tác của Nga để ứng phó với những vụ xung đột tại các nơi khác như Yemen và Libya và cần Nga hợp tác trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông Kerry cho rằng cuộc hưu chiến từng phần ở Syria đã mang lại điều ông gọi là một số tiến bộ và ông cho rằng bạo động đã giảm đi. Theo dữ liệu thì ông sẽ yêu cầu Nga cho biết lập trường của họ về một cuộc chuyển tiếp chính trị cho Syria. Trong cuộc họp với cả ông Lavrov lẫn ông Putin, Ngoại trưởng Kerry có phần chắc sẽ nói tới vụ tấn công khủng bố ở Brussels hôm thứ Ba. Đây là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa các giới chức của Mỹ và Nga kể từ khi Moscow loan báo kế hoạch triệt thoái từng phần các lực lượng của Nga ra khỏi Syria hồi tuần trước. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay sẽ đến thăm một công viên tưởng niệm dành cho nạn nhân của cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Argentina nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính đưa chế độ quân nhân tàn bạo lên nắm quyền. Ông Obama là khách mời của tân Tổng thống Argentina, ông Mauricio Macri, là người đã bày tỏ ý định xây dựng những mối quan hệ nồng ấm hơn với Hoa Kỳ. Sau khi kết thúc một ngày ở Argentina với việc tham dự buổi quốc yến hôm thứ Tư, trong đó ông đã miễn cưỡng nhảy tango trước tân Tổng thống Argentina và hàng trăm quan khách. Ngày hôm nay, vợ chồng ông Obama sẽ cùng với Tổng thống Macri đến dự buổi lễ tại Parque de la Memoria, là một công viên ven sông Plata ở Buenos Aires. Những tài liệu được giải mật của Mỹ cho thấy Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho chế độ mà các nhà tranh đấu nhân quyền nói là đã giết hại hoặc thủ tiêu 30.000 người từ năm 1976 cho đến năm 1983, trong thời kỳ được gọi là cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Những người chỉ trích chuyến viếng thăm Argentina của Tổng thống Obama, trong đó có nhiều người đã mất người thân và bạn bè trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu, nói rằng nhà lãnh đạo của Mỹ không nên tới Argentina vào một dịp lễ quan trọng như vậy. Những cuộc biểu tình nhân ngày kỷ niệm này sẽ diễn ra ở Buenos Aires và nhiều thành phố khác trên cả nước. Sáng ngày hôm nay, vợ chồng ông Obama sẽ đến thăm thành phố du lịch Bariloche ở miền nam Argentina trước khi đáp máy bay về lại Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 22332233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. VOA có thể cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email tới địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và Biển Đông.
Việt Nam gọi việc Đài Loan đưa phóng viên ra Ba Bình là không hợp pháp và vô giá trị. Đài Loan hôm 23 tháng 3 đã đưa các nhà báo quốc tế ra đảo Itu Aba mà Đài Loan gọi là Thái Bình, còn Việt Nam gọi là Ba Bình ở Biển Đông. Hơn 20 nhà báo đã được đưa bằng máy bay C-130 của Không lực Đài Loan ra đảo. Họ đã được đi thăm nhà bưu điện, giếng nước ngọt, cảng và một miếu thờ theo truyền thống Trung Hoa. Động thái này có mục đích củng cố cho lời tuyên bố chủ quyền của Đài Loan ở Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp và căng thẳng đang gia tăng giữa các bên đòi chủ quyền, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và một số nước khác. Hôm 24 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng lên án Đài Loan đưa các nhà báo ra Ba Bình. Tại Hà Nội, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói rằng việc Đài Loan bất chấp những quan ngại và phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế đưa phóng viên ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm leo thang căng thẳng, không có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, cũng như quan hệ hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng, phức tạp thêm tình hình, đồng thời có những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông Bình cũng khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông nhấn mạnh, mọi hoạt động của nước ngoài tiến hành ở hai khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Phản ứng lần này của Việt Nam diễn ra nhanh chóng một cách bất ngờ. Thông thường phải mất vài ngày, Việt Nam mới đưa ra phản đối về các tranh chấp lãnh thổ. Ba Bình hiện do Đài Loan kiểm soát là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách một số đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam từ khoảng hơn 10 đến 20 km và cách Đài Loan khoảng 1.600 km về phía nam. Cả Việt Nam lẫn Philippines cũng đều đòi chủ quyền về đảo này. Thứ trưởng Đài Loan Lệnh Hồ Vinh Đạt, người dẫn đầu chuyến thăm Ba Bình hôm 23 tháng 3 nói, ông muốn cho thấy Ba Bình là một đảo có đủ điều kiện cho con người sinh sống, chứ không phải là một đảo đá như tuyên bố của Philippines trong vụ khiếu nại nước này đệ đơn lên tòa trọng tài thường trực. Các hòn đảo được hưởng vùng đặc quyền kinh tế và các quyền khác, trong khi các đảo đá thì không. Các nhà quan sát cho rằng Manila tìm cách gán cho Ba Bình quy chế của đảo đá để tránh phải chia sẻ vùng đặc quyền kinh tế của đảo Palawan của Philippines gần đó. Phát biểu với các nhà báo ở Đài Bắc sau chuyến thăm, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói ông sẽ mời các đại diện chính phủ Philippines, các luật sư và 5 thành viên ủy ban trọng tài đích thân đến thăm Ba Bình để thấy đó là một hòn đảo có nước ngọt, có đủ điều kiện để sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và cho con người sinh sống. Ông Mã Anh Cửu không nhắc đến Việt Nam. Vụ khiếu kiện của Manila vốn đã bị Trung Quốc bác bỏ có mục đích chính là thách thức lời tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Bắc Kinh về gần như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, vụ khiếu nại cũng có nguy cơ làm hư hại mối quan hệ giữa Philippines với Đài Loan, một đối tác cũng dân chủ và thân Mỹ lâu nay vẫn có quan hệ láng giềng thân thiện với Philippines. Đài Loan vì không có quan hệ ngoại giao với 5 nước khác có tuyên bố chủ quyền về Biển Đông, nên đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao công chúng để củng cố cho tuyên bố chủ quyền của mình.
Bản án tù dành cho blogger Anh Ba Sàm, tức là nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh, và cộng sự viên của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên xử hôm 23 tháng 3 đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và đặc biệt bị chỉ trích bởi các tổ chức binh vực quyền tự do ngôn luận như Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ và Freedom Now. Hôm qua, 23 tháng 3, Tổ chức Bảo vệ các ký giả đã ra thông báo mạnh mẽ lên án bản án của Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và 3 năm tù đối với bà Minh Thúy về cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Cả hai đều đã bị giam cầm trong 22 tháng qua. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của CPJ ở Đông Nam Á nói, các bản án khắc nghiệt dành cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong tư cách là một nước đã ký Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ông Crispin nói rằng nếu Việt Nam muốn được thế giới coi là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là một đối tác đáng tin cậy trong các hiệp định quốc tế, thì Việt Nam phải lập tức ngưng ngay việc kết tội các blogger về các tội gọi là chống nhà nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, luật sư Patrick Griffiths của Freedom Now đồng ý với quan điểm của CPJ. Ông nói, mặc dù nhà nước Việt Nam cho là các vụ truy tố đó là chính đáng theo luật pháp Việt Nam, nhưng các bản án này không phù hợp với luật pháp quốc tế, và Việt Nam trong tư cách là một nước thành viên Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự phải trả tự do cho anh Ba Sàm.
Ông Vinh phải được trả tự do ngay. Đây là một vấn đề về quyền pháp trị.
Quốc tế thường xuyên chỉ trích các điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, chẳng hạn như Điều 258 là điều khoản đã được viện dẫn để phạt tù hai blogger Vinh và Thúy.
Các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các vụ bắt giữ tùy tiện, đã nhiều lần chỉ trích những điều khoản về an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, đã hình sự hóa các hoạt động bình thường, kể cả việc bày tỏ chính kiến hay chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần bác bỏ những điều khoản về an ninh và cho rằng những điều đó quá bao quát và mơ hồ.
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, việc dùng các luật hình sự để đàn áp quyền tự do ngôn luận là điều rất đáng quan ngại. Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Hữu Vinh đã suy sụp trong thời gian bị giam cầm, theo đơn của vợ ông, bà Lê Thị Minh Hà, gửi cho nhà cầm quyền Việt Nam. Bà Hà nói, khi đi thăm chồng vào tháng 10 năm ngoái, ông Vinh đã nổi ban đỏ trên khắp người. Và theo bà, đây là những triệu chứng của bệnh gan và các bệnh đường máu do thiếu ánh sáng mặt trời.
We expect and have every hope that the United States government will continue to prioritize.
Đại diện của Freedom Now nói, tổ chức này trông đợi và hy vọng là chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đặt nhân quyền lên ưu tiên hàng đầu trong các quan hệ tương lai với Việt Nam. Theo Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ, thì Việt Nam giam giữ ít nhất là 6 ký giả vào ngày 1 tháng 12 năm ngoái, kể cả ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Minh Thúy, khi CPJ thực hiện cuộc kiểm kê các nhà báo bị giam cầm trên toàn cầu.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Indonesia sau khi một vụ tranh chấp về đánh cá thu hút sự chú ý và các khẳng định chủ quyền đối kháng nhau liên quan đến khu kinh tế đặc quyền 200 hải lý bao quanh quần đảo Natuna nằm về phía tây bắc đảo Borneo trong vùng biển Đông đang tranh chấp. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường trình do các thông tin viên của đài VOA gửi về từ Jakarta.
Các chuyên gia phân tích nói, mặc dầu kiên quyết giữ vững khẳng định lãnh hải, Trung Quốc sẽ tự chế không gây khó chịu cho Indonesia, là nước đã đe dọa sẽ đưa Bắc Kinh ra trước tòa án trọng tài quốc tế để xác minh về tình hình quần đảo Natuna. Nhưng theo các chuyên gia này, điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẵn sàng nhượng bộ một lần nữa sau khi đã công khai thừa nhận chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo này. Hồi giữa tháng 3, Jakarta nói một tàu đánh cá của Trung Quốc đã đánh cá bất hợp pháp, chỉ cách bờ biển của quần đảo Natuna có trên 4 km và bên trong vùng nước mà Indonesia nhận là đặc khu kinh tế của mình. Vì thế mà đội tuần duyên Indonesia đã bắt giữ 8 ngư dân Trung Quốc trước khi tàu tuần duyên Trung Quốc can thiệp và phóng thích cho chiếc tàu bị giữ bằng cách húc nó trở lại vào Biển Đông. Để truyền đạt một lời phản đối chính thức, Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp và Hàng hải Indonesia, ông Susi Pujastuti, đã yêu cầu gặp Đại sứ Trung Quốc ở Jakarta để lên án việc chính quyền Trung Quốc hỗ trợ cho hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo hay không theo đúng quy định. Chính phủ Indonesia cũng đưa ra những lời lẽ gay gắt về những vi phạm đặc khu kinh tế của họ và yêu cầu trả lại chiếc tàu bị bắt giữ. Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia bà Retno Marsudi tuyên bố
đó là một vụ vi phạm của đội tuần duyên Trung Quốc vào chủ quyền của Indonesia và quyền tài phán của Indonesia trong đặc khu kinh tế và thềm lục địa của nước này.
Vị bộ trưởng này kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các luật lệ quốc tế. Bà nói trong bang giao tốt đẹp giữa các quốc gia phải tôn trọng các luật lệ quốc tế hiện hữu, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tuy nhiên, Trung Quốc không nhận đã làm điều gì sai trái. Ông Tôn Duy Đức, quyền tham tán tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta, cho biết ông đã nói với Bộ trưởng Marsudi trong cuộc gặp rằng sự cố xảy ra trong vùng vẫn là khu vực đánh cá của Trung Quốc, và yêu cầu chính phủ Indonesia lập tức phóng thích các ngư dân đang bị giam giữ. Ông Tôn nói với các phóng viên.
Nhấn mạnh rằng chúng tôi hy vọng phía Indonesia có thể xúc tiến từ một lợi ích chung về quan hệ song phương tốt đẹp và giải quyết các loại vấn đề này. Khi nói về các tranh chấp, đánh cá và các vấn đề hàng hải, Trung Quốc luôn sẵn sàng hợp tác với Indonesia để giải quyết tranh chấp qua thương thuyết và đối thoại.
Tuy nhiên, ông Hikmahanta Juwana, một chuyên gia luật quốc tế tại Trường Đại học Indonesia, nói rằng lập luận của Trung Quốc không có giá trị pháp lý.
Nói rằng các ngư dân Trung Quốc có quyền đánh bắt cá dựa vào các khu vực đánh cá truyền thống, theo chính phủ Trung Quốc là một loài binh vực không được thừa nhận theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Ông nói thêm rằng điều được thừa nhận là quyền đánh cá truyền thống phải được sự đồng ý giữa các quốc gia, tỉ như một thỏa thuận mà Indonesia đã ký với Malaysia, nhưng không phải với Trung Quốc. Trung Quốc đã nhắc lại rằng họ không có khẳng định chủ quyền đối kháng về quần đảo Natuna của Indonesia, theo đúng với thông cáo đầu tiên công bố hồi tháng 11, để công khai tuyên bố rằng Bắc Kinh không phản đối chủ quyền của Indonesia đối với quần đảo này. Quần đảo Natuna nằm giữa mỏm phía Bắc của Indonesia và mỏm phía Nam của Việt Nam, gồm khoảng 270 hòn đảo với 70.000 cư dân và nằm bên ngoài đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra để đòi chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Đó là một nhượng bộ đáng kể có lợi cho Indonesia. Nhưng Indonesia đang mất kiên nhẫn trước sự mơ hồ có chiến lược của Trung Quốc đối với tính hợp pháp của nước này về đặc khu kinh tế của quần đảo, lan vào đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc nhận chủ quyền. Do đó, một số người lập luận rằng, qua cách thức xử lý vụ tranh chấp về đánh cá, Indonesia đang trở nên cứng rắn đối với Trung Quốc về vùng nước chồng lấn nhau. Đáp lại, Trung Quốc sẽ tìm cách tránh mọi leo thang căng thẳng, theo ông Lý Kim Minh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Trường Đại học Hạ Môn. Ông bác bỏ khả năng vụ tranh chấp có thể biến thành một sự kiện tương tự vào năm 2014, khi quan hệ xuống dốc giữa Trung Quốc và Việt Nam về sự hiện diện của một giàn khoan dầu của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp, châm ngòi cho những tình cảm bài Trung Quốc ở Việt Nam. Tuy nhiên, vị giáo sư này nói thêm rằng có phần chắc Trung Quốc sẽ không rút lại những khẳng định chủ quyền. Ông nói Trung Quốc chưa bao giờ chọn giải quyết tranh chấp tại tòa án trọng tài. Thay vì thế, từ lâu Trung Quốc vẫn đề nghị cả hai nước có liên quan nên giải quyết một cách êm thắm những vụ bất đồng về vùng biển chồng chéo nhau qua thương thuyết và đối thoại. Vị giáo sư này nói thêm rằng điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ tiếp tục tẩy chay quyền của tòa án trọng tài nếu Indonesia theo chân Philippines để giải quyết những tranh chấp lãnh hải. Ông Hikmahanto Juwana đồng ý rằng vấn đề phải được giải quyết qua đàm phán trực tiếp.
Tôi nghĩ thái độ loại đó không nên có nơi một người bạn tốt của Indonesia và thái độ loại này phải được xử lý trong hành lang ngoại giao, thay vì giải quyết nơi tòa án quốc tế hay giải quyết qua đường lối pháp lý.
Thưa quý vị, Gambia, một quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi, mới đây loan báo thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của VOA tại Đài Bắc, diễn tiến này đã làm cho Đài Loan lo ngại về một cuộc chiến mới với Bắc Kinh để duy trì mối bang giao chính thức với một số ít ỏi các nước trên thế giới và phát huy ảnh hưởng trên trường quốc tế. Duy Ái có thêm các chi tiết sau đây.
Ngày 17 tháng 3 vừa qua, Gambia loan báo thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Việc đó đã gây tức giận cho chính phủ Đài Loan và người mới được bầu vào chức vụ tổng thống. Họ lo ngại là một cuộc hưu chiến không chính thức với Trung Quốc trên đấu trường ngoại giao đã kết thúc. Tháng 11 năm 2013, Gambia quyết định cắt đứt quan hệ với Đài Loan là một trong những nền dân chủ bị cô lập nhất trên thế giới, khiến cho đảo quốc này chỉ còn có quan hệ chính thức với 22 nước. Trung Quốc có bang giao với hơn 170 nước, và họ luôn tìm cách gây sức ép để các nước này không cho Đài Loan theo đuổi những mối quan hệ quốc tế, kể cả việc gia nhập Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Cộng sản ở Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc, chứ không phải là một quốc gia có quyền thiết lập quan hệ với các nước khác. Đài Loan dựa vào việc duy trì quan hệ với các đồng minh, hầu hết là những nước nghèo ở Mỹ Châu Latin, vùng biển Caribe và Nam Thái Bình Dương, để có tiếng nói tại Liên Hiệp Quốc và để chứng tỏ tính chất hợp pháp của chính phủ của họ có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Bà Vương Bội Linh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, cho biết vấn đề Gambia làm cho Đài Loan một lần nữa phải đề cao cảnh giác.
Đối với việc Gambia quyết định thiết lập quan hệ với Trung Quốc, đại lục, phía chúng tôi xem đó là một việc đáng tiếc. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đối với những hành động gây áp lực của Trung Quốc đại lục, toàn thể Bộ Ngoại giao và các văn phòng đại diện ở nước ngoài sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác, chú ý theo dõi để bảo vệ quyền lợi quốc gia của chúng tôi một cách hữu hiệu.
Từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008, Đài Bắc và Bắc Kinh đã gạt qua một bên những vụ tranh chấp chính trị và tạm ngưng cuộc cạnh tranh để giành quan hệ đồng minh với những nước nghèo thông qua việc gia tăng viện trợ phát triển, thường được gọi là ngoại giao kim tiền. Đài Loan và Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiến hành đối thoại và ký kết 23 hiệp định về du lịch, thương mại và đầu tư. Việc thiết lập quan hệ giữa Gambia với Trung Quốc diễn ra khoảng 2 tháng trước khi ông Mã Anh Cửu chuyển giao quyền hành cho bà Thái Anh Văn, là người được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng Giêng. Đảng Dân Tiến do bà Thái Anh Văn lãnh đạo lâu nay vẫn có những mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Trung Quốc, và các giới chức ở Bắc Kinh đã yêu cầu bà tôn trọng những điều kiện của cuộc đối thoại mà giới lãnh đạo hiện thời ở Đài Loan đã chấp nhận. Bà Thái Anh Văn bác bỏ những điều kiện thì được gọi là sự đồng thuận, là đôi bên tự xem là một phần của một nước Trung Hoa nhưng có quyền diễn dịch khác nhau. Hồi tuần trước, Trung Quốc yêu cầu Gambia thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa, với chính phủ ở Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất. Sự thừa nhận đó buộc Gambia không được thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Gambia đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan mà không thiết lập ngay quan hệ với Trung Quốc như các nước khác đã làm trước năm 2008. Việc đó được mô tả là một quyết định có tính chất cá nhân của Tổng thống Yahya Jammeh, là người lãnh đạo quốc gia có 1,8 triệu dân ở Tây Phi. Bà Lôi Tình, một nhà phân tích chính trị ở Đài Loan, cho rằng Trung Quốc dùng Gambia như một tín hiệu để báo trước những gì sẽ xảy ra sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 5.
Cuộc hưu chiến giờ đây không còn hiệu lực nữa. Chúng tôi không thể nói là nó đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng nó không có hiệu lực một cách đầy đủ. Họ đã lựa một nước để bang giao mà không làm giảm đi con số những nước có bang giao với Đài Loan. Điều này cho thấy những gì có thể xảy ra nếu trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 5, bà Thái Anh Văn không làm rõ vấn đề liên quan tới chính sách một nước Trung Hoa.
Bà Lôi Tình cũng cho biết, 5 hoặc 6 nước có bang giao với Đài Loan đang xem xét tới việc thiết lập quan hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận một thị trường lớn hơn nhiều so với thị trường Đài Loan. Ông Từ Vĩnh Minh, giáo sư chính trị học của Đại học Đông Ngô ở Đài Bắc, cho biết là bà Thái Anh Văn có phần chắc sẽ dè dặt trong việc đối đầu với Trung Quốc trên trường ngoại giao.
Bà ấy sẽ không khởi động một cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trên trường ngoại giao. Thay vào đó, bà ấy sẽ theo dõi phản ứng của người dân và giữ thái độ bình tĩnh. Cho nên, phía Trung Quốc sẽ phải phán xét là những hành động như vậy của họ đối với các nước có bang giao với Đài Loan có tạo ra phản tác dụng đối với dân chúng Đài Loan hay không, và nó có tác dụng tiêu cực tới các mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan hay không.
Đài Loan cũng có những mối quan hệ mạnh mẽ, tuy không phải là quan hệ ngoại giao chính thức, với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Âu Châu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tiếp tục phần tin quốc tế. Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một động cơ hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc, là một bước quan trọng trong việc phát triển phi đạn tầm xa có thể bắn tới Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên nói lãnh tụ Kim Jong-un đã đến dự khán cuộc thử nghiệm mà ông nói là sẽ làm cho kẻ thù khiếp sợ. Sử dụng nhiên liệu đặc làm giảm bớt thời gian chuẩn bị phóng, gia tăng tính chất linh hoạt của phi đạn và làm cho phi đạn hoạt động tốt hơn nhiều so với việc sử dụng nhiên liệu lỏng.
Trước đây, Bình Nhưỡng từng đưa ra những tuyên bố tương tự về tiến bộ trong chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của họ, kể cả vụ thử nghiệm đạn đạo quay lại khí quyển trái đất. Nhiều chuyên gia quốc phòng ở Nam Triều Tiên và những nước khác không tin là Bắc Triều Tiên đã phát triển một loại phi đạn đạn đạo tầm xa hay một phi đạn có thể chịu được sức nóng khi quay lại bầu khí quyển. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun Hye ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội tăng cường cảnh giác để ứng phó với nhiều vụ gây hấn mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Lý Bảo Đông ngày hôm nay cho báo chí biết rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận về tình hình hạt nhân Bắc Triều Tiên với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bên lề cuộc hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Washington vào tuần sau. Bắc Kinh và Washington là thành viên của cuộc đàm phán sáu bên nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng bên cạnh Nhật Bản, Nga và hai miền Triều Tiên. Cuộc đàm phán đó đã bị đổ vỡ vào năm 2008. Một công dân của Trung Quốc đã nhận tội giúp cho những tay tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính của các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết ông Tô Bân, 50 tuổi, đối mặt với án tù 5 năm vì đã cùng với hai người khác ở Trung Quốc âm mưu đánh cắp tài liệu về chiến đấu cơ F-22 và F-35 cùng với loại vận tải cơ C-17 của Mỹ. Hồ sơ nộp cho Tòa án Liên bang ở California không cho biết ông Tô đã gửi những tài liệu đó cho ai ở Trung Quốc. Ông Tô đã bị bắt ở Canada năm 2014 dựa theo lệnh truy nã của Mỹ và nghi can này đã từ bỏ quyền chống lại lệnh dẫn độ và sau đó đã được đưa sang Mỹ hồi tháng trước. Các giới chức Úc cho biết hai mảnh vỡ được tìm thấy ở bờ biển Mozambique rất có thể là của chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích cách nay 2 năm. Một trong hai mảnh vỡ là một mảnh kim loại dài 1 mét đã được một luật sư người Mỹ tìm thấy hồi đầu tháng này trên một bãi cát. Một thiếu niên Nam Phi tìm thấy mảnh vỡ kia trên một bãi biển trong lúc anh đi nghỉ mát với gia đình hồi tháng 12. Một thông cáo của Bộ trưởng Giao thông Úc, ông Darren Chester, nói rằng những kết quả phân tích cho thấy là những mảnh vỡ đó hầu như chắc chắn là của chuyến bay 370 bị mất tích ngày 8 tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Giới hữu trách hàng không tin rằng máy bay đó đã bị rơi ở vùng biển Ấn Độ Dương ngoài khơi Mozambique. Các toán tìm kiếm đã rà soát gần 100.000 km vuông đáy biển với hy vọng tìm thấy xác máy bay. Cử tri New Zealand đã bác bỏ đề nghị dùng lá cờ mới với cành dương sĩ bạc để thay chỗ cho hình cờ Anh ở góc trái trên quốc kỳ hiện nay. Kết quả sơ khởi do Ủy ban Bầu cử Quốc gia loan báo ngày hôm nay cho thấy hơn 56% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý qua bưu điện muốn giữ quốc kỳ mà họ đã dùng từ 114 năm nay. Tỷ lệ cử tri muốn dùng lá cờ mới chỉ có 43%. Cuộc trưng cầu dân ý này là kết quả của một cuộc tranh luận kéo dài 18 tháng và gây tốn kém 18 triệu đô la của người thọ thuế. Phe ủng hộ dùng cờ mới do Thủ tướng John Key dẫn đầu, nói rằng quốc kỳ hiện nay là tàn tích của quá khứ thuộc địa và quá giống quốc kỳ của Úc. Tuy nhiên, những người khác thì cho rằng lá cờ mới rất xấu xí, thậm chí có người còn cho rằng nó trong nó không khác gì một tấm khăn đi biển.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Thế giới chi tiết do Duy Ái phụ trách. Đây là chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục phần thời sự, các giới chức của Bộ Ngoại giao và Ngũ Giác Đài ngày hôm qua đã ra điều trần trước Quốc hội về kế hoạch của chính phủ Tổng thống Obama để đóng cửa trại giam của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Cuộc điều trần diễn ra một ngày sau các cuộc tấn công khủng bố ở Bruxelles. Theo tường trình của thông tin viên Carla Bapp của đài chúng tôi ở Ngũ Giác Đài, một số nhà lập pháp cho rằng những cuộc tấn công tại Bruxelles mới đây và các cuộc tấn công tại Paris hồi năm ngoái có thể thuyết phục các đồng minh châu Âu xét lại lời kêu gọi đóng cửa cơ sở này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hơn 85% những người bị giam giữ tại vịnh Guantanamo, Cuba kể từ năm 2002 đã được chuyển đi các nước khác. Không tới 100 người còn lại ở đây và chính quyền Obama muốn đóng cửa trại giam này. Các giới chức chính quyền nói các hình ảnh nhà tù còn được gọi là Gitmo nhắc nhở đến hình phạt trấn nước được Hoa Kỳ cho phép và những vụ giam giữ dài hạn không đưa ra xét xử. Ông Paul Lewis, đặc sứ Bộ Quốc phòng Mỹ về Guantanamo, nói:
tell us that Gitmo hurts us.
Các quốc gia trên toàn thế giới và đồng minh của chúng ta nói với chúng ta là Gitmo làm tổn thương chúng ta. Bằng cách đóng cửa Gitmo, chúng ta giải quyết được quan tâm của thế giới.
Không đưa ra chi tiết, ông Lewis công nhận là người Mỹ đã bị giết hại dưới tay những người từng bị giam giữ ở Guantanamo trở lại chiến trường.
When anybody dies, it's a tragedy and we don't want anybody to die.
Khi một người nào đó thiệt mạng thì đây là một thảm kịch và chúng ta không muốn ai chết vì chúng ta chuyển giao các tù nhân.
Nhưng ông Lewis nói chính quyền Obama và những chính quyền trước đó tin rằng tầm quan trọng của việc đóng cửa Gitmo vượt quá những rủi ro khi vẫn mở cửa trại giam này. Các nhà lập pháp Cộng hòa tin là trại giam này vẫn còn quan trọng hơn bao giờ hết. Dân biểu Dana Rohrabacher thuộc Đảng Cộng hòa nói:
They're so upset with us that it's a recruiting vehicle that we've kept.
Họ rất bất mãn đối với chúng ta vì việc chúng ta giam giữ những kẻ khủng bố giết người vô tội là một công cụ tuyển mộ. Tôi nghĩ công cụ tuyển mộ lớn hơn là khi chính phủ chúng ta, đặc biệt là chính quyền hiện nay, bị coi như là một chính quyền yếu kém.
Theo các báo cáo tình báo, chưa đầy 5% những tù nhân tại Gitmo được chuyển đến các nước khác dưới thời chính quyền Obama đã trở lại hoạt động khủng bố. Nhưng một số nhà lập pháp lo ngại là những nước đã nhận các tù nhân Gitmo như Ghana và Uruguay không thể theo dõi những người này một cách thích đáng. Dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện nói:
Ghana is a wonderful place. It's a wonderful country.
Ghana là một nơi tuyệt vời. Đây là một đất nước tuyệt vời, nhưng sự thực là nước này không có các lực lượng tình báo hay các dịch vụ thực thi công lực hàng đầu để đối phó với loại vấn đề như vậy.
Trong khi có thêm các tù nhân hội đủ điều kiện để được chuyển đi, thì tiến trình đóng hay mở cửa Gitmo vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi sôi nổi. Dân biểu Elliot Engel của Đảng Dân Chủ nói:
Hiện nay tôi không muốn trả tự do cho những người nào có tội, nhưng tôi cũng không muốn giam giữ tù nhân năm này qua năm khác mà không đưa ra xét xử.
Dân biểu Cộng hòa Dana Rohrabacher có phản ứng ngược lại.
If one child is saved because she would have been blown up.
Nếu cứu được một em nhỏ có thể bị nổ tung vì bom do một kẻ nào đó được thả, thì tốt hơn là giữ tất cả 90 người này ở lại Gitmo.
Giải pháp chuyển tù nhân tại Guantanamo vào lãnh thổ Mỹ vẫn còn là một vấn đề trái với luật pháp Mỹ.
Thưa quý vị, đến đây là bản tin khoa học của VOA. Tuần này, Linh Đan sẽ mang tới quý vị những thông tin về các nghiên cứu mới để tạo ra những thiết bị làm sạch nước, từ công nghệ nano cho tới việc sử dụng các vi khuẩn. Mời quý vị theo dõi.
Nước uống sạch là cần thiết để phòng tránh các loại bệnh tật và có được một sức khỏe tốt. Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 663 triệu người, tức là cứ 10 người thì có một người trên thế giới này không được tiếp cận tới nước sạch. Giá thành cao của các thiết bị lọc nước làm cho nước sạch nằm ngoài tầm với của nhiều cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển. Nhưng khoa học có thể sớm giải quyết được vấn đề này. Các nhà nghiên cứu đã phát triển các màng có kích cỡ nano có thể lọc các chất gây ô nhiễm từ nước nhanh hơn và ít tốn kém hơn nhiều so với các phương pháp hiện nay. Thiết bị lọc nước này có thể sẽ có trong một vài năm nữa. Phát triển một thiết bị lọc nước hoàn hảo là mục tiêu của cô Bao Xiaomi. Lớn lên ở Trung Quốc, cô đã biết được giá trị của nước uống sạch ngay từ nhỏ. Giờ đây, tại trường Đại học California, phân viện Berkeley, kỹ sư môi trường này đang phát triển một loại màng có thể có tác dụng hiệu quả hơn công nghệ lọc nước hiện nay và tiêu tốn ít năng lượng hơn khi vận hành. Nó được làm bằng nhiều lớp graphene, vật liệu carbon có hình mạng lưới tổ ong. Nó mỏng hơn 100.000 lần so với một sợi tóc của con người.
We made it from graphite, which is a material that we use in pencils, for example.
Để loại bỏ những phân tử khác nhau được nhắm mục tiêu, cách trực tiếp nhất để nghĩ về nó là khống chế các vùng phân cách giữa các lớp.
Điều đó có nghĩa là các màng này có khả năng thích ứng để lọc nước từ một vòi, cũng như với những hệ thống lớn dùng để xử lý nước thải.
Những màng này rất giống một mê cung cho các phân tử nước. Nước đi qua một loạt các lớp được tách rời nhau bằng các khoảng trống đặc biệt thiết kế để loại bỏ những loại chất gây ô nhiễm khác nhau.
In order to kind of get different, remove different targeted molecules.
Chúng tôi làm ra nó từ graphite, là một chất liệu mà chúng tôi dùng ví dụ trong bút chì. Do đó nó rẻ và tương đối nhiều, vì vậy chúng tôi có thể dùng nó. Và quy trình mà chúng tôi sử dụng để tạo ra nó từ graphite cho tới oxide graphene thực sự có thể mở rộng được.
Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm những tiến bộ hơn nữa. Họ hy vọng nghiên cứu của họ sẽ đóng góp vào việc tìm ra những giải pháp cho việc lọc nước trên toàn thế giới để làm cho nước sạch trở nên trong tầm với và có sẵn cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nước được dùng trong việc khai thác mỏ không thể được đưa trở lại hệ thống tưới tiêu cho tới khi nó được làm sạch hết các loại kim loại nhiễm độc như chì hay chrome và là một quy trình tốn kém. Nhưng những vi khuẩn đơn giản có thể biến những nguyên tử kim loại từ dạng nhiễm độc sang dạng không bị nhiễm độc và làm biến đổi dòng nước đã qua sử dụng trở nên an toàn cho cây cối. Các hoạt động khai thác mỏ thường rất cần nhiều nước mà sau đó nó trở thành nước chứa rất nhiều kim loại có thể hòa tan được và do đó không thể tái sử dụng được để uống và thậm chí để tưới tiêu. Nước đã qua sử dụng ở các khu thải than gần các nhà máy điện cũng có vấn đề tương tự. Nhưng kim loại có nhiều dạng khác nhau. Ví dụ chrome 6 là loại có thể hòa tan và có nồng độ độc tố cao, trong khi chrome 3 không nhiễm độc thì lại không thể hòa tan trong nước. Giáo sư về vi sinh môi trường của trường đại học Florida A&M, ông Victor Ibianucci, nói phương pháp thanh lọc vi khuẩn đã được cấp bằng sáng chế của ông có thể làm cho nước an toàn cho nông nghiệp.
The mechanism for microbial system therefore is to change the states of those contaminants so that they are no longer.
Cơ chế cho hệ thống vi khuẩn do đó sẽ làm thay đổi các trạng thái của những chất gây ô nhiễm, nên chúng không còn khả năng hấp thụ trong nước nữa. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể kết tủa các kim loại ra khỏi nước.
Bởi vì các vi khuẩn phân tách rất nhanh, nên các nhà khoa học đã tạo ra được các loại có thể phát triển trong nước. Với một mức độ cao, các kim loại độc tố có thể hòa tan. Với một khoản tài trợ từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, ông Bianucci đã thử nghiệm hệ thống này trong phòng thí nghiệm của mình và sau đó tại một khu vực thoát nước của mỏ bị acid ở Alabama. Xử lý 1.000 lít nước thải phải cần tới 1 ml các loại vi khuẩn và khoảng 23 gram nước suýt giàu dinh dưỡng. Do vi khuẩn phát triển theo cấp số nhân, nên trong vòng 24 giờ đồng hồ, chúng tạo ra một sự nở lớn, làm biến đổi các kim loại độc tố. Một thí nghiệm khác được thực hiện trên một dòng nước đang chảy.
Thí nghiệm tại đập Russell, nơi chúng ta có dòng nước chảy không ngừng với các vi khuẩn, chúng tôi phát hiện ra rằng trong 3 ngày, bạn sẽ có một sự kết tủa tuyệt đối hơn. Chỉ trong 3 ngày, những kim loại đó đã kết tủa.
Các phân tích bằng tia X-quang cho thấy các kim loại không còn trong trạng thái hòa tan nữa. Sau một thời gian, thậm chí cuộc sống dưới nước cũng trở lại dòng chảy. Ông Ibianucci và nhóm của ông đang nghiên cứu các vi khuẩn có khả năng tổng hợp protein có thể sử dụng được trong việc làm sạch nước thải.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của VOA. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 40 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are have a frog in my throat and get on one's high horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have a frog in my throat và get on one's high horse.
It's the middle of winter. The temperature dropped significantly last week. Today, the wind's blowing hard and it feels really cold. It's 30 degrees Fahrenheit, that is, -1 degrees centigrade. So, many of Mike's friends are sick, and Mike seems to have caught a cold for them. He's coughing and sneezing.
Trời đang giữa đông. Tuần trước nhiệt độ xuống hẳn. Hôm nay gió thổi mạnh, trời lạnh lắm. 30 độ Fahrenheit, tức là 1 độ dưới zero centigrade. Nhiều bạn của Mike bị ốm. Mike có vẻ bị lây bạn rồi. Anh ho và hắt hơi. Mike, are you having a cold? You're coughing quite a bit. You look tired too. Mike, anh bị cảm à? Anh ho khá nhiều. Trông mệt nữa.
Yes, I'm under the weather. I'm having a frog in my throat.
Mike nói, đúng, tôi bị cảm. Tôi đang bị having a frog in my throat. Is this a joke, Mike? You're having a frog in your throat? Don't tell me this jumping animal is really in your throat, please. Anh nói đùa à? Anh đang có con ếch ở trong cổ họng. Xin đừng nói với tôi là cái con vật nhảy nhảy thực sự đang ở trong cổ anh.
My land, that's funny. Of course, it's not a real frog. If it were, I'd open up my mouth and let it jump out to relieve myself of this problem. Well, I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, means my throat is dry and I have difficulties in speaking.
Mike nói, My Lan, nực cười quá. Dĩ nhiên không phải là con ếch thật. Nếu thật, tôi sẽ há miệng cho nó nhảy ra, để cho tôi thoát khỏi cái vấn đề này. I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, nghĩa là tôi khô cổ, nói khó khăn. Interesting. I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, means I have difficulty in speaking because my throat is dry. I got it. Hay thật, I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, có nghĩa là tôi nói khó khăn vì cổ tôi bị khô. Tôi hiểu rồi.
Do the Vietnamese have any idioms with a frog in it?
Mike nói, người Việt có thành ngữ nào có con ếch ở trong câu đó không? Oh, yes. A frog sitting at the bottom of a well thinks the sky is as big as a lid of a pan. Có chứ. Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.
The meaning is quite clear. It refers to a person who has limited knowledge, yet thinks highly of himself, and considers others inferior to him. Am I right?
Mike nói, nghĩa cũng khá rõ. Câu này nói về một người kiến thức giới hạn, nhưng lại tự cao, coi người khác kém mình. Tôi giảng có đúng không? Exactly. Some people are like that. They are haughty. They may be intelligent, but not wise. Well, people are different. Đúng lắm. Một số người như vậy đó. Họ làm tàng. Họ có thể thông minh, nhưng không khôn ngoan. Ồ, người đời khác nhau.
John Cash, the one who often makes top scores in our economics class, is that type. He often brags about his test results and looks down on others. One day, our friend Jill told him, John, get off your high horse. It's too soon to be so proud of yourself.
Mike nói, John Cash, người thường hay được điểm cao nhất trong lớp kinh tế của mình thuộc loại đó. Anh ta khoe khoang kết quả điểm thi của mình và coi thường những người khác. Một hôm, Jill, bạn tụi mình, nói với anh, John, get off your high horse. Cao ngạo quá sớm đấy nhé. Get off your high horse. Please tell me what that means. Get off your high horse. Xin nói cho tôi, đó nghĩa là gì?
Get, G-E-T, off, O-F-F. your high, H-I-G-H, horse, H-O-R-S-E. Get off your high horse means stop thinking you're better than others, stop being arrogant.
Mike nói, get, G-E-T, off, O-F-F, your high, H-I-G-H, horse, H-O-R-S-E. Get off your high horse, có nghĩa là thôi, đừng nghĩ là giỏi hơn người. Ngừng, tự kiêu ngạo. Was he upset when he was told so? Did John get off his high horse from then on? Anh ta có bực mình khi bị nói thế không? John có hết cao ngạo sau đó không?
Well, the good thing is, he was not upset. The bad thing is, he can't change his habit of bragging.
Mike nói, ồ, điều tốt là anh ta không bực mình. Điều xấu là anh không đổi được. Thói quen nói lớn lối. You mean he still thinks he's more intelligent than all others? Anh cố ý nói, hắn vẫn nghĩ mình thông thái hơn người à?
Yes. He often gets on his high horse still. That means he thinks he's better than others. He's arrogant.
Mike nói, đúng, anh ta vẫn hay get on his high horse. Nghĩa là, anh ta nghĩ mình hơn người. Anh ta tự cao. So, he gets on his high horse means he's arrogant. He thinks he's better than others. And the opposite is, he gets off his high horse, which means he stops being arrogant. Vậy, he gets on his high horse. Có nghĩa là anh ta kiêu ngạo, nghĩ mình hơn người. Và ngược lại, he gets off his high horse. Nghĩa là anh ta hết kiêu ngạo.
Right. There are two words which are very different, but may sound nearly the same when we speak fast. Of, O-F, and off, O-F-F, in get off his high horse. Off is spelled with two Fs, O-F-F.
Mike nói, vậy đó, có hai chữ rất khác nhau, nhưng nghe hơi giống nhau. Khi ta nói nhanh, đó là of, O-F, và off, O-F-F. Trong câu, get off his high horse, off, viết với hai chữ F, O, F, F. I got it. Thanks, Mike. Oh, your voice sounds so much better. You had a frog in your throat earlier. But now, you look more comfortable and your voice is much clearer. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Mike. Oh, giọng nói của anh nghe tốt ra lắm. Hồi nãy, anh bị khô cổ. Bây giờ trông anh dễ chịu. Và giọng nói rõ ràng hơn rồi.
Yes, I do feel better. I no longer have a frog in my throat. Do you have something to do with this, Miss Mylon? I suppose you do. Thank you, thank you.
Mike nói, có, tôi có thấy dễ chịu hơn. Tôi không bị khan cổ nữa. Cô Mylon, cô có góp công trong việc này hay không? Tôi đoán là có. Cảm ơn cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have a frog in my throat, nghĩa là bị khô cổ, khó nói. Và get on one's high horse, nghĩa là làm tàng, kiêu ngạo. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý vị vừa rồi là bài học thành ngữ thông dụng do Hằng Tâm phụ trách. Bây giờ mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây tại Geneva, 11 nước bao gồm Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Iceland, Ireland, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh cùng với Mỹ, đã bày tỏ mối lo ngại về tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Trung Quốc. những vụ bắt bớ và giam cầm những luật sư, số lượng ngày càng tăng những người bị chiếu cảnh thú tội trên truyền thông nhà nước trước khi có bất kỳ bản cáo trạng hay thủ tục pháp lý nào, và những báo cáo về những vụ bắt cóc công dân Trung Quốc và nước ngoài đề ra nghi vấn nghiêm trọng về cam kết mà Trung Quốc đã tuyên bố đối với nền pháp trị và đường hướng chung mà Trung Quốc đang đi. Đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Keith Harper bày tỏ. Đại sứ Harper nói thêm rằng, những vụ bắt cóc công dân Trung Quốc và nước ngoài hồi gần đây vượt qua một giới hạn nghiêm trọng và đặt ra nghi vấn về cam kết của Trung Quốc đối với chính sách một nước hai chế độ của họ đối với Hồng Kông. Trong một tuyên bố chung, 12 nước kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp của nước này và những cam kết quốc tế, và ủng hộ lời kêu gọi của trưởng cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phóng thích tất cả những nhà hoạt động nhân quyền, những nhà lãnh đạo xã hội dân sự và những luật sư bị bắt giữ vì thực hành quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa hoặc hành nghề của họ một cách hợp pháp.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ông Karadzic, cựu lãnh tụ Serbia ở Bosnia, ngày hôm nay bị kết án về tội diệt chủng và 9 tội đảng khác và bị tuyên án 40 năm tù. Tòa án hình sự quốc tế Liên Hiệp Quốc về năm tư cũ xét thấy ông Karadzic có tội trong những hành vi tàn ác của người Serbia trong cuộc chiến tranh ở Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995, gây tử vong cho 100.000 người. Các vị Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ của các nước Liên Hợp Âu Châu sẽ dự một cuộc họp khẩn tại Brussels ngày hôm nay để bàn về cách tăng cường hoạt động tình báo và an ninh, trong lúc cảnh sát đang tìm kiếm một nghi can khác nữa trong vụ tấn công khủng bố hôm thứ Ba tại phi trường và trạm xe lửa điện. Truyền thông Mỹ cho biết cảnh sát đã phát động một cuộc truy lùng người đàn ông thứ nhì dính líu tới vụ nổ bom sáng thứ Ba tại trạm xe lửa điện Maenvik. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về những vụ khủng hoảng Syria và Ukraine. Trước khi tiến hành cuộc họp với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry nói nhiều người hy vọng được cuộc thảo luận của ông tại Moscow sẽ góp phần làm cho vụ xung đột ở Syria chấm dứt càng nhanh càng tốt. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay đã đến thăm một công viên tưởng niệm dành cho nạn nhân của cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Argentina nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính đưa chế độ quân nhân tàn bạo này lên nắm quyền. Ông Obama là khách mời của tân Tổng thống Argentina Mauricio Macri, là người đã bày tỏ ý định xây dựng những mối quan hệ nồng ấm hơn với Hoa Kỳ. Những tài liệu được giải mật của Mỹ cho thấy Hoa Kỳ hỗ trợ chế độ mà các nhà tranh đấu nhân quyền nói là đã giết hại hoặc thủ tiêu 30.000 người từ năm 1976 cho đến năm 1983. Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một động cơ hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc, là một bước quan trọng trong việc phát triển phi đạn tầm xa có thể bắn tới Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên nói lãnh tụ Kim Jong-un đã đến dự kháng cuộc thử nghiệm mà ông mô tả là sẽ làm cho kẻ thù khiếp sợ. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay ra lệnh cho quân đội tăng cường cảnh giác để ứng phó với những vụ gây hấn mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.